quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM và xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây, bà Bảo mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe, thời tiết bắt đầu ấm dần lên, hy vọng là sẽ ấm luôn, kính thưa quý vị. Bà Bảo khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, khỏe rồi, anh thấy mặt trời là thấy khỏe rồi ha. Ấm hơn rồi, tuần này chúng ta Dallas đỡ hơn nhiều rồi anh ha. Không có lạnh giống như những tuần vừa qua, và nhìn vào thị trường chứng khoán thì chúng ta cũng thấy một màu xanh anh hả, như vậy là cũng ok rồi phải không anh?
Đúng là thời tiết của Texas với lại cái thị trường chứng khoán nó giống nhau trong những thời gian gần đây, kính thưa quý vị, rất là giống. Sáng hôm nay thì phải nói rằng có thể đạt được những số kỷ lục mới, kính thưa quý vị, như Dow Jones lên 80 điểm, hiện tại 31.140 điểm. Nasdaq thì lên 69 điểm, hiện tại là 13.197 điểm. S&P 500 lên 6 điểm, hiện tại là 3.816 điểm. Tinox 15 là 1.10%. Dầu thô thì giảm 18 xu, hiện tại là 52.72 cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.21, vàng thì giảm 11.90, hiện tại 1.842.30. Với lại suất kinh cho 15 năm, ngày hôm nay là 2.39%, 20 năm là 2.81%, 30 năm là 2.90%. Ở Việt Nam hiện tại, một bí kim mua vào 23.360 đồng, bán ra 23.400 đồng. Vàng thì mua vào 55.850.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.350.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công ăn việc làm. Mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào cái tuần lễ 9 tây tháng 1 là 965.000 người. Tuần lễ vừa rồi, trước đó thì chỉ có 784.000 người thôi, nó lên gần 200.000 người. Đúng ra thì theo dựa trên cái bản tin như thế này thì thị trường chứng khoán ngày hôm nay phải là con số màu đỏ, kính thưa quý vị, nhưng mà nó là con số màu xanh. Tại sao như vậy? Chút xíu đây chúng sẽ giải thích về vấn đề đó. Và chiều ngày hôm qua thì chính quyền tổng thống Donald Trump đã cho biết rằng có thể một vài cái công ty sẽ được dỡ cái lệnh cấm vận, hay là không có ban, vẫn tiếp tục làm ăn với Hoa Kỳ, đặc biệt đây là những công ty từ Trung Quốc. Trong khi đó thì sẽ cộng vào thêm 9 công ty nữa vào cái blacklist, tức là cái danh sách đen. Và có nhiều người trong cái nội các của Tổng thống Donald Trump là chỉ có đưa ra một cái lời nghĩ rằng có thể công ty Alibaba hoặc là Baidu và Tencent là những công ty có thể được dỡ cái lệnh gọi là tiếp tục làm ăn với Hoa Kỳ. Đây là những cái điều mà chúng ta chỉ biết nghe bên lề, hoặc sự ra chính thức thì chưa có một cái lời tuyên bố chính thức từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Và quý vị cũng thấy, Tiến Dũng cũng đã giải thích trước đây, công ty Alibaba tại sao lại có những cái ưu ái như vậy? Nếu thật sự ra Tổng thống Donald Trump hay chính quyền Tổng thống Donald Trump hay là Bộ Thương mại hay là bên quốc phòng họ mở ra cái lệnh cấm vận với Alibaba hay là Baidu hay là Tencent, ở vì cũng thấy rằng trong thời điểm gần đây khoảng 5 tuần trở lại đây thì đùng một cái đột nhiên có một cái bản tin bên lề là ông Jack Ma và ông Tập Cận Bình có một sự mâu thuẫn rất là gọi là nặng nề hay là gọi là trầm trọng. Và ông tự nhiên ông Jack Ma đã biến mất trên public, tức là không có ra cộng đồng, không ra những cái news, không ra xã hội hơn 5 tuần lễ nay. Không biết ông đi đâu, về đâu và đang làm gì. Và có thể đây là một cái cá nhân Tiến Dũng thôi, cá nhân mình thôi. Thì tôi nghĩ rằng đây có thể một cái chiêu trò để làm cho Hoa Kỳ nghĩ rằng wow, rõ ràng Alibaba có một cái gọi là cái sự mít lòng với lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải là đi chung một phe cánh. Thì từ cái điểm này có thể Hoa Kỳ sẽ suy nghĩ lại và sẽ mở ra cái lệnh cấm vận với lại Alibaba. Và ngày hôm qua thì ông Fred Hu, ông này là cựu chủ tịch của Greater China tại Goldman Sachs, thì ông cho biết rằng I believe, ông tin rằng ông Jack Ma hiện tại bây giờ safe and sound, tức là nơi một nơi an toàn, chỉ không có lộ diện ra, có thể là ngồi một nơi nào đó để chờ xem cái phán quyết hay là cái quyết định cuối cùng của Hoa Kỳ rằng có ban alibi không? Nếu bị nhìn lại một cái thương trường, một cái đường dài đó, thì Hoa Kỳ đã đánh lên rất nhiều cái công ty gọi là khổng lồ của Trung Quốc, đầu tiên là Huawei. Nếu mà Hoa Kỳ chặn đứng Huawei thì phải nói rằng thiệt hại lên đến nhiều trăm tỷ Mỹ Kim, vì Huawei là một trong những công ty cung cấp 5G trên toàn thế giới và trong đó có Hoa Kỳ. Ngay cả Úc, cả Anh, tất cả quốc gia trên thế giới đang sử dụng Huawei, nhưng mà đùng một cái, Tổng thống Donald Trump đã ban tất cả vì nói rằng đây là một công ty có liên hệ mật thiết với lại Đảng Cộng sản Trung Quốc hay là quân đội, và đã làm cho công ty Huawei này mất đi rất nhiều trăm tỷ Mỹ Kim trong từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm chức quyền đến ngày hôm nay. Và thứ hai, Alibaba, một công ty khổng lồ, bán một ngày có thể lên đến vài tỷ Mỹ Kim là chuyện nhỏ. Và nếu trường hợp như Alibaba không có làm ăn với Hoa Kỳ, thì quốc gia nào sẽ làm ăn với Alibaba? Và điều đó là một cái thiệt hại rất lớn cho công ty Alibaba. Một bên là truyền gọi là về technology, một bên là về những đồ hàng hóa. Chúng ta biết Alibaba là một cái trang mạng khổng lồ, chúng ta mua những đồ trên trời dưới đất, everything, ngay cả xe bay cũng có luôn, everything. Và nếu trường hợp hai công ty khổng lồ này mà bị chặn đứng bởi chính quyền Donald Trump, thì chúng ta sẽ chuyển qua thành một cái lobby. Lobby là những công ty này rất nhiều tiền, và họ có thể bỏ ra tiền hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ để lấy lại cái quyền lợi làm ăn của Hoa Kỳ. Thì điều đó cho tôi biết rằng một cái lobby nào cũng vậy, bỏ tiền ra để mà triệt để một cái chính quyền nào đó đã chặn đứng đường đi của họ. Và điều này thì đã xảy ra trong những ngày tháng gần đây, chúng ta cũng thấy điều đó. Và trong tương lai không biết rằng Alibaba có được dỡ ra cái lệnh ban hay không, nhưng mà trước mắt thì có một vài số người cho biết rằng yes, Alibaba, Tencent và Baidu có thể sẽ được ân xá dưới cái với một cái list của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó thì ba công ty được dỡ lệnh và chín công ty khác sẽ được cộng vào cái blacklist, thưa vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến iOS. iOS thì họ tuyên bố chiều ngày hôm qua, họ đã đưa ra một cái lời cuối cùng rằng ngày mai là cái ngày cuối cùng, tức là 15 tháng 1 họ sẽ gửi cái check cuối cùng ra $600. Đó là lời một lần gửi cuối cùng. Và sau đó thì quý vị nào không nhận được khoảng một tuần sau mà chúng ta không nhận được, thì chúng ta có thể khai thuế đó. Thì chúng ta có một cái trang đó để là Recovery Rebate Credit. Thì chúng ta sao vào đó để lấy lại cái thuế, cái tiền $600 này. Ngay cả cái 1.200 trước đây quý vị không có, thì chúng ta cũng vào đó để mà khai, để lấy lại, kính thưa quý vị. Thật sự ra thì quý vị nào mà khai thuế dưới cái dạng Easy Tax đó, thì hay là cái 1040 đó, Easy đó, thì dễ, chúng ta có thể nhà báo người ra mua một cái software về, nó gọi là cái software, nó gọi là TurboTax. Nếu quý vị nào mà nhận cái W-2 rất là dễ, thì W-2 trong đó có những hàng nào, thì chúng ta vào cái ios.gov, chúng ta điền gọi là download xuống cái form, nó gọi là Easy 1040. Và cái Easy 1040 đó chúng ta có thể nhìn bên A, bên mực nào họ ghi là ồ, coi cái dòng B chúng ta cần cái gì ghi xuống, dòng A, dòng C gì đó ghi xuống. Chúng ta ghi y chang rồi gửi đi thì chúng ta sẽ có cái tiền tax return sẽ là bao nhiêu. Và chúng ta nhớ là chúng ta lấy $600 chưa lấy được, thì trong cái giấy đó nó có đề là Recovery Rebate Credit, chúng ta có thể điền vào. Còn quý vị nào mà chưa có thấy được ngay bây giờ thì chúng ta vào cái Get My Payment under cái ios.gov để coi cái check của quý vị hay là cái tiền của quý vị đang nằm ở đâu. Lý do tại sao thị trường khoán buổi sáng hôm nay tăng lên vì ông Biden qua một cái cuộc gọi là trò chuyện ở Wilmington, Delaware ngày hôm qua, thì ông nói rằng ông sẽ quyết định khi mà lên ngồi chức vụ tổng thống ngày đầu tiên, thì ông propose, tức là ông kiến nghị 2.000 tỷ cho cái gói cứu trợ kế tiếp. Và trong cái 2.000 tỷ này chắc chắn sẽ có thêm $1,400 của quý vị. Như lời ông đã nói trước khi mà có một cái cuộc rally ở Georgia, thì ông nói là nếu bên Dân Chủ lấy luôn cả Thượng viện thì $2,000 này sẽ out the door immediately, tức là sẽ gửi ra để gọi là sẽ ra khỏi cửa và gửi đến quý vị ngay tức khắc $2,000. Thì lời hứa gọi là promise, khi đã hứa rồi thì Mac phải làm cho cái lời hứa đó. Thì như ông nói ngày hôm qua thì có thể ngày đầu tiên nhận chức vụ thì ông sẽ cho $2,000 này sẽ thông qua, và trong khi đó kiến nghị tới 2.000 tỷ Mỹ Kim là con số tiền không phải là nhỏ. Cái vì 2.000 tỷ tính ngày hôm nay thì quý vị thấy như Hoa Kỳ đã chi ra rất rất là nhiều tiền cho cái đại dịch vừa rồi, Vậy là trong tương lai thì không biết ai sẽ là người trả cái thuế này. Rất là đau khổ, kính thưa quý vị. Vâng, bản tin kế tiếp thì liên quan đến xe Tesla. Quý vị nào mà làm chủ chiếc xe Tesla thì chúng ta cũng quan tâm đến bản tin này. Theo bản tin sáng hôm nay thì Bộ An toàn Giao thông của Hoa Kỳ yêu cầu Tesla recall 158.000 chiếc xe Model S và Model X, lý do vì màn hình nó tự nhiên biến mất màu đen hoặc là nó không có work nữa, đụng hoài không chạy. Đó là cái điều rất là nguy hiểm với một chiếc xe mà auto driving, tức là chiếc xe này nó có hệ thống autopilot tự động chạy mà cái màn hình nó tối thui thì chúng ta không biết chúng ta đang đi về đâu và sẽ đi về đâu. Vì thế nếu vị nào chiếc xe Tesla mà Model S và Model X 2012-2018 và 2016-2018, tức là Model S 2012 cho đến 2018 và Model X 2016-2018, thì quý vị có thể liên lạc với Tesla hoặc là trong thời gian gần đây thấy màn hình chớp chớp mở mở đó, thì chúng ta nên cẩn thận vì có thể bất cứ lúc nào nó không có điều chỉnh được, rất là thê thảm, kính thưa quý vị. Và tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nếu quý vị nào làm chủ cái đồng tiền Bitcoin thì chúng ta cũng nên quan tâm đến bản tin này, thiệt là quan trọng, kính thưa quý vị. Theo bản tin buổi sáng ngày hôm nay thì một cái người programmer, tức là lập trình viên, computer lập trình, thì ông này tên là Stephen Thomas. Ông đã ở thành phố San Francisco và có làm chủ hay là ông đã own khoảng 7.000 cái Bitcoin, giá trị tương đương 220 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà lành ít dữ nhiều, lý do vì ông không thể nào recall được cái password. Cái password nó không thể tìm được và ông cần access vào cái số tiền này. Đến giờ phút này vẫn không vào được. Và thấy rằng nếu ông không tìm được cái password, giống như chúng ta đơn giản giải thích quý vị, chúng ta có tiền trong nhà băng, chúng ta mất password rồi, chúng ta không thể nào đi vào để coi nhà băng chúng ta có bao nhiêu tiền. Đơn giản, nếu tiền trong nhà băng mà chúng ta có hiện kim trong nhà băng, chúng ta có thể walk vào nhà băng, đưa ID ra, đưa tất cả mọi thứ ra để mở ra. A, anh là Nguyễn Nhân A, số nhà đó, 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 số điện thoại đó, số social đó, mở lên. Ồ, có rồi, đây, anh reset password lại đi, thì anh sẽ có lại tiền bình thường. Đó là hiện kim. Chúng ta có tiền trong nhà băng. Còn cái đằng này, cái Bitcoin là đồng tiền ảo, bây giờ ở đâu ra, ở đâu làm chứng là 220 triệu hoặc là 7.000 cái Bitcoin đó thuộc về cho anh. Bây giờ anh dạy ra nói là anh, thay dù anh thủ tiêu cái người đó, rồi anh dạy nó lấy đồng tiền này của tôi muốn lấy cái password, đây là giấy tờ của tôi, thì ai làm chứng minh điều đó? Rất là khó, thiệt là thê thảm. Nếu trường hợp như chúng ta có đồng Bitcoin mà chúng ta quên luôn cái password thì chúng ta coi như lành ít dữ rất là nhiều, quý vị. Theo như cái công ty Bitcoin họ cho biết rằng không phải một mình ông Thomas này bị đâu. Đến giờ phút này tổng số tiền mà vẫn không đi vào, access vào để coi được là 140 tỷ Mỹ Kim, tương đương đến 20% trong 18 triệu cái Bitcoin trên thị trường hiện tại bây giờ. Nếu vị nào làm chủ cái Bitcoin, chúng ta nhớ cái password là cái tiền cuối cùng chúng ta có thể giữ được, nếu mất đi thì chúng ta rất là khó để recall lại cái password của mình. Rất là khó, kính thưa quý vị. Xin trở lại với bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Và nói rằng chúng ta ở Hoa Kỳ này có nhiều password anh hả? Nhà băng password, rồi bảo hiểm password, rồi nói chung là nếu mà đi làm cũng có password. Nhưng mà những cái này nếu như mà chúng ta không ghi lại thì cũng nguy hiểm anh Tiến Dũng. Nhưng mà ghi lại mà để trong cuốn sổ mà bỏ đâu thì nó cũng nguy hiểm nữa. Vậy bây giờ làm sao cho nó an toàn đi anh?
Đúng là như vậy. Thật sự ra thì chúng ta thấy cái đồng tiền ảo này nó phức tạp thiệt. Thí dụ như gọi ảo có tiền mặt bỏ nhà băng thì nó nằm ở đó, tiền mặt nằm ở đó, nó vẫn nằm ở đó. Người ta mở lên, ô tiền mặt anh còn ở đây, phải của anh không đưa giấy tờ. Đồng tiền ảo thật sự nó của ai mình không biết, bây giờ nó của người nào I don't know. Hoặc mình phải có một cái thông tin chính xác mình giữ ở đó thì của mình chưa chắc nữa. Một ngày nào đó chúng ta bị hack, có thể bị mất tiền lúc nào không hay. Thật sự ra thì đồng tiền ảo này nó lợi nhuận làm cho người ta rất là thích thú, nhưng mà nó cũng là một cái điều rất là nguy hiểm nếu chúng ta không có biết rõ hay là chúng ta không có cẩn thận thì coi như tiền mất như chơi, quý vị. Cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe trên làn sóng của đài 1600. Kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một buổi sáng thật là bình an và sức khỏe. Và thưa quý vị, chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng The Pearl trong khu thương mại